Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Lê Viên và Minh Đức rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý thính giả, trừ giặc, ba tuổi vẫn còn hiềm là muộn. Đó là câu nói nổi tiếng của Cao Bá Quát, khẳng định về một thế hệ măng non nước Việt. Dẫu ở tuổi non nớt, nhưng khi tổ quốc cần, luôn sẵn sàng đứng lên đánh giặc. Hay nhà thơ Tố Hữu cũng có hai câu: ôi Việt Nam xứ sở lạ lùng, đến em thơ cũng quá những anh hùng. Trong 30 năm khi đất nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đã có biết bao tấm gương tiêu biểu, dũng cảm, góp phần nhỏ bé của mình làm nên chiến công chung của dân tộc. Nhân ngày 1 tháng 6, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về chiến công của anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Đa, một trong những anh hùng nhỏ tuổi trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược ở nước ta.
Anh hùng Phạm Ngọc Đa sinh năm 1938, mất ngày 30 tháng 8 năm 1953. Anh là người dân tộc Kinh, quê ở làng Phát Xuyên, xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Anh được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo, cha làm nghề thợ mộc, mẹ thì ai thuê gì làm nấy để kiếm sống nuôi hai chị em. Lúc đó cách mạng còn biết bao khó khăn, trong buổi chính quyền còn trứng nước. Giặc Pháp trở mặt đánh chiếm thành phố Hải Phòng và chuẩn bị càn quét để mở rộng vùng chiếm đóng ra ngoại thành, trong đó có Tiên Lãng quê hương anh. Ba mẹ con anh làm một túp lều nhỏ dựa vào bờ tường đình hàng ngày để làm thuê kiếm sống. Thiếu thốn cực nhọc đã làm mẹ anh kiệt sức và ra đi, để lại hai chị em anh đùm bọc lẫn nhau. Từ đó anh phải đi chăn trâu cho nhà tránh bất.
Năm 12 tuổi, anh được kết nạp vào đội thiếu nhi. Từ đó anh tham gia tích cực các hoạt động yêu nước như đi meeting, cổ động, rồi được chọn vào tổ quân báo của du kích xã. Đêm đêm đi quấy rối đồn địch, khiến chúng mất ăn, mất ngủ, giúp du kích vận động ngụy quân bỏ ngủ trở về. Năm 15 tuổi, Phạm Ngọc Đa trở thành đội viên du kích xã làm giao liên, trinh sát và trực tiếp tham gia chiến đấu trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Phạm Ngọc Đa được chọn vào tổ quân báo của du kích làm nhiệm vụ theo dõi quân Pháp, đặt mìn, dốc trong, nuôi dấu cán bộ. Trong giai đoạn này, thực dân Pháp đánh chiếm nội thành Hải Phòng và chuẩn bị càn quét để mở rộng vùng chiếm đóng ra ngoại thành, trong đó có huyện Tiên Lãng. Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1953, quân Pháp mở chiến dịch càn quét với quy mô lớn mang tên Cloche, quả chuông, vào toàn huyện Tiên Lãng. Suốt một tháng trời, quân và dân ta chiến đấu gian khổ trong tương quan lực lượng và trang bị kém xa kẻ địch, nhưng đã khiến quân Pháp phải rút đi trong thất bại chua cay. Thắng lợi này đã được Hồ Chủ tịch gửi thư khen ngợi, góp phần cho chiến công, đó là tấm gương chiến đấu và hy sinh anh dũng của thiếu niên Phạm Ngọc Đa.
Đến ngày 30 tháng 8 năm 1953, làng Phát Xuyên chìm trong lửa đạn của quân Pháp. Du kích chiến đấu dũng cảm đến viên đạn cuối cùng. Do chênh lệch lực lượng nên sau khi đụng độ, đội du kích xã phải rút vào hầm bí mật để bảo toàn lực lượng. Đồng chí Phạm Ngọc Đa và các đội viên thiếu niên đã giúp dân sơ tán, ngụy trang các hầm bí mật và rút xuống sau cùng. Quân Pháp tràn vào làng đốt phá lung sục. Không may cho đồng chí Phạm Ngọc Đa, quân Pháp đặt súng cối trên nắp hầm bí mật của anh nên đất bị sụp xuống. Quân Pháp nghi ngờ, đào bới tìm ra được hầm và bắt được Đa cùng bốn du kích khác. Chúng dùng dây trói chặt anh như bó giò và bắt anh phải chỉ những hầm bí mật khác. Anh Đa kiên quyết không khai. Trước giận, giặc chặt đứt cánh tay phải của anh. Đau đớn anh ngất đi. Khi anh Đa tỉnh lại, tên ác ôn Ba Phay dọa: nếu mày không nói, ta sẽ chặt nốt cánh tay kia. Căm thù giặc, anh Đa càng nguyền rủa bọn xâm lược. Anh nhớ gần chỗ anh nằm có hầm, nếu nói to các anh đấy có thể sẽ nghe thấy được. Để anh yên tâm là mình không khai, Đa lấy sức nói to: hầm bí mật là để giấu cán bộ, chứ không chỉ để cho chúng mày. Dù giết tao cũng vậy thôi. Bọn giặc đã dã man cắt chân anh làm ba khoanh đến tận xương, rồi mổ bụng, moi gan anh. nhưng người thanh niên anh hùng ấy vẫn im lặng không khai. Anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Đa hy sinh khi mới 15 tuổi.
Sự hy sinh anh dũng của anh đã khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Tấm gương vì nước quên thân của Phạm Ngọc Đa nhanh chóng lan tràn toàn quốc. Năm 1997, anh hùng liệt sĩ Phạm Ngọc Đa được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tượng đài và nhà tưởng niệm Phạm Ngọc Đa được lần lượt xây dựng năm 2003 và 2012 tại huyện Tiên Lãng, quê hương anh. Tấm gương của thiếu niên du kích Phạm Ngọc Đa sau này được nhắc đến trong nhiều tài liệu giáo dục lịch sử của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bên cạnh những gương anh hùng thiếu niên khác. Hình ảnh Phạm Ngọc Đa còn được dựng lại thành phim, thành các tác phẩm văn học nghệ thuật như truyện Phạm Ngọc Đa của nhà văn Xuân Sách hay bài hát Gương sáng Phạm Ngọc Đa của nhạc sĩ Thế Vinh. Có thể nói, Phạm Ngọc Đa đã hy sinh như một anh hùng. Hình ảnh của người thiếu niên này mãi mãi rực rỡ như ánh mặt trời mọc trên quê hương. Quý thính giả thân mến, chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.